Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8:30 sáng Chủ nhật mùng 8 tháng 11, Chủ nhật thứ 32 mùa thường năm B, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết thánh lễ ngày Chủ nhật và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 8 tháng 11, Chủ nhật thứ 32 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 50. Trách nhiệm đặc biệt của giám mục Roma trong công cuộc đại kết. Khi giáo hội công giáo khẳng định rằng chức năng của giám mục Roma đáp ứng ý muốn của Chúa Kitô, giáo hội không tách riêng chức năng này khỏi sứ mệnh đã trao cho toàn thể các giám mục, vì các ngài cũng là đại diện và khâm sai của Chúa Kitô. Giám mục Roma cũng thuộc về giám mục đoàn, và các giám mục là anh em của ngài trong sứ vụ. Những điều liên quan tới sự hợp nhất tất cả các cộng đoàn Kitô rõ ràng là ở trong khuôn khổ những trách nhiệm thuộc phạm vi quyền tối thượng. Với tư cách là giám mục Roma, tôi, Đức Gioan Phaolô đề nghị, biết rõ và tôi tái khẳng định trong thông điệp này rằng ước muốn tha thiết của Chúa Kitô là sự hiệp thông trọn vẹn và hữu hình giữa tất cả các cộng đoàn, trong đó thần khí Chúa ngự trị nhờ lòng trung tín của Thiên Chúa. Tôi xác tín rằng về vấn đề này tôi có trách nhiệm đặc biệt, nhất là khi tôi thấy khát vọng đại kết của phần lớn các cộng đoàn Kitô, và khi tôi nghe được yêu cầu gửi đến tôi là tìm ra một phương thức thi hành quyền tối thượng mở rộng cho một hoàn cảnh mới, nhưng không từ bỏ điều thiết yếu nào trong sứ mệnh của quyền ấy. Suốt 1000 năm, các Kitô hữu vẫn hợp nhất với nhau nhờ hiệp thông huynh đệ trong đức tin và đời sống bí tích. Do sự thỏa thuận chung, Tòa Thánh Roma can thiệp khi các giáo hội bất đồng quan điểm với nhau về tinh lý hay về kỷ luật. Như thế, quyền tối thượng được thi hành vì sự hợp nhất. Khi đàm đạo với Đức Thượng Phụ Đại Kết, Đức Dimitrios Đệ Nhất, tôi ý thức rõ, như tôi đã nói, rằng vì nhiều lý do khác nhau và trái với ý muốn của người này cũng như người kia, điều lẽ ra phải là việc phục vụ lại đã xuất hiện dưới một ánh sáng khá đặc biệt. Nhưng chính vì muốn thật sự vâng ý Chúa Kitô mà tôi nhận thấy mình được gọi với tư cách giám mục Roma để thực thi thừa tác vụ này. Tôi cầu xin Chúa Thánh Thần thương ban cho chúng ta ánh sáng của Người và soi sáng cho tất cả các mục tử cũng như các nhà thần học trong các giáo hội chúng ta, để chúng ta có thể tìm ra, cố nhiên là cùng nhau tìm ra những hình thức trong đó thừa tác vụ này có thể thực hiện một sự phục vụ trong tình thương mà cả bên này lẫn bên kia cùng nhìn nhận. Đây là một công việc to lớn mà chúng ta không thể từ bỏ, và tôi không thể một mình đảm nhiệm cho tốt được. Sự hiệp thông thật sự, dù còn bất toàn, đang có giữa chúng ta, lại chẳng có thể thúc đẩy những vị có trách nhiệm trong giáo hội và các nhà thần học trong giáo hội cùng với tôi thiết lập một cuộc đối thoại huynh đệ và kiên trì về vấn đề này. Trong đó, ta có thể lắng nghe nhau, vượt qua mọi tranh cãi vô bổ, mà chỉ mang trong tâm trí ý muốn của Chúa Kitô mong cho giáo hội Người, để ta nghe tiếng Người đang vang lên: xin cho tất cả nên một, để thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con. Trích thông điệp về đại kết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, ban hành ngày 25 tháng 5 năm 1995, các số 95-96. mùng 9 tháng 11, thứ hai, lễ cung hiến Thánh đường Laterano, lễ kính. Mùng 10 thứ ba, Thánh Leo Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 11 thứ tư, Thánh Martino, Giám mục, lễ nhớ. 12 thứ năm, Thánh Josaphat, Giám mục Tử đạo, lễ nhớ. 13 thứ sáu, tuần thứ 32, mùa thường. 14 thứ bảy, tuần thứ 32, mùa thường. 15 tháng 11, Chủ nhật thứ 33, mùa thường, năm B, Thánh Vịnh, tuần thứ nhất. Kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ Chủ nhật thứ 32, mùa thường, năm B.
Danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em.
Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi nàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em. Cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc lòng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con khen ca Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu vần. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. We lay Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đẩy xa những gì cản bước tiến chúng con trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, tiên tri Elia trỗi dậy lên đường đi Sarepta. Khi ông đến trước cửa thành, ông thấy một quả phụ đang lượm củi. Ông gọi bà và nói với bà rằng: "Xin đem cho tôi một ít nước trong bình để tôi uống." Đương lúc bà đi lấy nước, ông gọi lại mà nói: "Xin cũng mang cho tôi một miếng bánh." Bà thưa: "Có Chúa là Thiên Chúa hằng sống chứng giám, tôi không có sẵn bánh, tôi chỉ còn một nắm bột trong hũ với một ít dầu trong bình. Này đây, tôi lượm vài que củi về nấu cho tôi và con trai tôi ăn, rồi chết thôi." Elia trả lời bà rằng: "Bà đừng lo, cứ đi và làm như bà đã nói. Nhưng với một chút bột ấy, trước hết hãy làm cho tôi một cái bánh nhỏ và đem ra đây cho tôi. Sau đó hãy làm cho bà và con trai bà, vì Chúa là Thiên Chúa Israel truyền rằng: hũ bột sẽ không cạn và bình dầu sẽ không vơi đi cho đến ngày Chúa cho mưa xuống trên mặt đất." Bà đi và làm theo lời ông Elia. Chính ông và bà cùng cả nhà đều ăn đủ. Từ ngày đó, hũ bột không cạn và bình dầu không vơi, như lời Chúa đã dùng Elia mà phán. Đó là lời Chúa. Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức và ban cho những người đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Thiên Chúa mở mắt những ai đuôi mù. Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục. Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân. Thiên Chúa che chở những khách kiều cư.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi qua phủ và làm rối loạn đường neo đưa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. Si-on hỡi, Đức Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời khác.
Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.
Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Đức Giê-xu không tiến vào cung thánh do tay người phàm làm ra, chỉ là hình bóng cung thánh thật, nhưng người vào chính thiên đàng, để từ đây xuất hiện trước tôn nhan Thiên Chúa vì chúng ta. Người không còn hiến dâng chính mình nhiều lần, như vị thượng tế vào cung thánh mỗi năm một lần, với máu không phải là của mình. Chẳng vậy, từ tạo thiên lập địa, người đã phải chết nhiều lần, nhưng từ nay cho đến tận thế, người chỉ xuất hiện một lần tế lễ chính mình để hủy diệt tội lỗi. Như đã quy định, người ta chỉ chết một lần thế nào, sau đó là phán xét, thì Đức Kitô cũng hiến tế một lần như vậy để xóa tội lỗi của nhiều người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, không phải để chuộc tội, nhưng để cứu độ những ai trông đợi Người. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà quá. Họ sẽ bị kết án nghiêm nhặt hơn. Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà quá nghèo đến bỏ 2 đồng tiền là 1/4 xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: Thầy nói thật với các con, trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà quá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, đang khi những mất mát, thiệt hại từ cơn bão số 9 chưa kịp được khắc phục, thì tuần vừa qua, anh chị em miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam chúng ta lại phải gánh chịu thêm cơn bão số 11 với lũ dữ càn quét làm hơn 100 người thiệt mạng, chưa kể đến thiệt hại vật chất. Việc cứu trợ với nhiều cung bậc cảm xúc đã và đang được thực hiện trước nỗi đau thương của đồng bào miền Trung ruột thịt. Ở đó có những người góp bạc trăm bạc triệu, nhưng ở đó cũng có không thiếu những em nhỏ sẵn sàng đập con heo đất của mình dành dụm bấy lâu nay với chỉ vài ngàn bạc lẻ quý giá của mình. Nét tương trợ của ít lòng nhiều, lá lành đùm lá rách ấy cũng là điều Đức Giêsu nói đến trong Tin Mừng hôm nay. Trước hết, chúng ta nhận ra tấm lòng thương người của bà quá nghèo ngoại đạo ở Sarepta, nơi bài đọc thứ nhất. Dù chỉ còn một nắm bột và chút dầu ăn, nhưng bà đã sẵn lòng chia sẻ của ăn ít ỏi ấy để cứu đói tiên tri Elia. Thiên Chúa đã đáp lại tấm lòng của bà, cho mẹ con bà có lương thực no đủ trong suốt thời kỳ đói kém ấy. Tiếp đến, chúng ta lại cảm động nhận ra tinh thần phó thác hết lòng vì việc nhà Chúa của một phụ nữ nghèo khác trong Tin Mừng hôm nay. Sau khi cảnh giác các môn đệ đừng theo thói giả hình khoa trương của các kinh sư Do Thái khi ấy, đồng thời ngồi quan sát những người dâng cúng tiền vào đền thờ, Đức Giêsu đã lên tiếng khen ngợi tấm lòng và hành động của bà quá nghèo hôm ấy. Thánh Marco mô tả Đức Giêsu thực sự xúc động trước hành động khiêm tốn của bà quá ấy. Rón rén nhìn trước nhìn sau, bỏ vào hòm tiền 2 đồng xu nhỏ. Số tiền ấy chẳng đáng là bao, nhưng lại là cả một tài sản, cả là những gì quý giá nhất mà bà có được khi ấy, để góp vào việc chung của nhà Chúa. Và sau hết, những chi tiết quanh đoạn tin mừng cho thấy Đức Giêsu không lên án những người giàu có, nhưng qua hành động khiêm tốn và quảng đại của bà quá nghèo, người muốn đề cao giá trị lớn lao nơi tâm hồn của bà. Quả vậy, sự khác biệt ở đây nằm ở chỗ, đó là giá trị của việc dâng cúng không dựa trên số lượng của cải dâng cúng, mà là tùy thuộc ở tấm lòng thành và khiêm tốn của người ta trước Thiên Chúa. Bà quá ngoại đạo nơi bài đọc thứ nhất và bà quá nghèo mà Thánh Marco mô tả trong tin mừng hôm nay thể hiện rõ nét lòng đơn thành và khiêm nhu này. Vì các bà trao tặng những gì là cần thiết nhất của mình, những gì là tất cả của mình có khi ấy, nghĩa là trao ban chính mạng sống của mình. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, những bài đọc phụng vụ hôm nay thật thiết thực cho các tín hữu chúng ta về việc phải cụ thể hóa như thế nào tinh thần bác ái Kitô giáo trong đời sống đạo của mình. Chúng ta có Chúa Giêsu là mẫu gương tuyệt vời trong việc dấn thân phục vụ với lòng yêu thương đến cùng, hiến tế chính bản thân để xóa tội lỗi của nhiều người và để cứu độ những ai trông đợi người, như tác giả thư Do Thái quả quyết nơi bài đọc thứ 2. Sự tín thác và tấm lòng của 2 bà quá nghèo trong phụng vụ hôm nay là những tiêu chí cụ thể để mỗi tín hữu chúng ta soi chiếu bản thân trên hành trình bước theo Chúa Kitô trong thời đại hôm nay. Vì chính Chúa Kitô đã xác nhận tâm tình đó. Thầy nói thật với các con, trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà quá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Ước chi mỗi tín hữu, dù là phú gia hay cơ bản, đang khi khấn xin nhiều ơn lành khác, thì cũng biết cầu xin Chúa Kitô ban cho bản thân mình đừng bao giờ nghèo về lòng yêu thương, đừng bao giờ nghèo về lòng bác ái, xót thương người. Xin để có tấm lòng từ bi hỷ xả ấy, không chỉ để gió cuốn đi trong quảng đại, như cảm nghiệm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mà còn vì niềm tin của chúng ta vào lời hứa của Chúa Kitô. Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ một chén nước lã thôi, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Amen. Giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
Ngài Cha toàn năng, đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng với ánh sáng, Thiên Chúa thần với Thiên Chúa thần, nửa sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tan, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Điền, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin Sơn có một phép rửa để tha tội. Tôi chung đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa muốn dạy chúng ta phải sống đạo thế nào cho đẹp lòng Chúa. Với ước muốn nên hoàn thiện như Cha trên trời, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội thánh có trách nhiệm giúp con cái mình sống thánh thiện. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho lời giáo huấn của hội thánh luôn được các tín hữu lắng nghe và trung thành thực hiện trong đời sống đức tin hàng ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Mọi Kitô hữu đều có bổn phận nâng đỡ những công việc từ thiện, bác ái của hội thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa luôn rộng rãi đóng góp vào việc giúp đỡ người nghèo. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Tin tưởng vào sự quan phòng kỳ diệu của Chúa là việc mà các Kitô hữu cần làm suốt cả cuộc đời. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết đặt trọn niềm tín thác vào Chúa quan phòng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Nhà thờ là nhà chung của người tín hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết quảng đại đóng góp vào việc giữ gìn nhà Chúa luôn khang trang đẹp đẽ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, nhà thờ là nhà cầu nguyện, là nơi biểu lộ sự hiệp nhất và đoàn kết của các tín hữu khi tuyên xưng cùng một đức tin vào Cha trên trời. Xin cho chúng con biết mến yêu nhà Chúa và siêng năng tới tham dự phụng vụ, nhất là phụng vụ thánh lễ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Lời con như trầm hương bay lên tới thiên đường, bay lên tới thiên đường cho lung linh ăn niềm màu.
Lên tới thiên đường niềm màu,
thiên thà là như cánh da cùng kêu sương.
Chúa ơi,
lòng con chân thành dâng vinh quang Chúa muôn vàng, không giang mấy tơ vàng đầy cao siêu lễ tôn thờ
con thân xin
tên cầu là Chúa hãy dù thương ban muôn hồng ơn
ban muôn hồng ơn
Chúa ơi vẫn dựng con luôn khỏi những cung gian thù hàng mũ ác hại con nài dường cao như đất mong mưa rào còn mong Chúa dường bao
anh chị em hãy cầu nguyện đấy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận
xin cho em nghi lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hỡi cho chúng ta cùng bàn theo hỏi thánh người.
Lạy Chúa, xin mở lượng khoan hồng đoái nhìn lễ vật hội thánh Chúa tín dâng, để khi cử hành lễ tưởng niệm con Chúa chịu khổ hình thập giá, chúng con biết đem cả tâm hồn lãnh nhận ơn phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, thánh, thánh,
Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, thừa lệnh Người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính Người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin tưởng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa, xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tín Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiển vinh và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhậm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Chúa rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân Cha cả sáng, nương Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ qua nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chịu cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa, xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng
cho tôi trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng cho tôi trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng cho tôi trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con xin hết lòng cảm tạ vì Chúa đã dùng của ăn thánh bồi dưỡng chúng con và tuôn đổ trên chúng con sức mạnh của Chúa. Xin tiếp tục ban ơn Thánh Thần giúp chúng con bền chí sống cuộc đời ngay thẳng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Theo bước mẹ con nguyện về muôn phương sắc xeo, tin mừng cho khắp trần gian. Ôi những lời Chúa dạy thật thấm sâu, ngày đêm mẹ luôn ấp ủ trong lòng, mẹ luôn ngẫm nghĩ không ngừng chiêm nghiệm lời Chúa đi suốt cuộc đời. Vì lời Ngài phán nào sai, vì lời Ngài mãi chẳng phai. Maria.
Và tiếp sau đây là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật vừa qua mùng 1 tháng 11 là Chủ nhật lễ các thánh nam nữ. Phụng vụ lễ các thánh không chỉ nhắc nhớ tất cả các tín hữu về ơn gọi nên thánh, nhưng còn tuyên xưng sự thông hiệp giữa các thánh. Theo đó, các thánh trên trời chuyển cầu cho chúng ta, các tín hữu còn sống trên trần gian, bằng gương lành và lời cầu nguyện, và các tín hữu lữ hành cũng hiệp thông với các người qua đời trong lời cầu nguyện và hành vi bác ái, đồng thời nuôi dưỡng niềm hy vọng sẽ được cùng nhau chia sẻ hạnh phúc trong nhà cha. Bài huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua đã ôn lại đạo lý căn bản này. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, l'odierna domenica coincide con la solennità di tutti i santi.
Anh chị em thân mến, Chủ nhật hôm nay, tức là Chủ nhật mùng 1 tháng 11, trùng hợp với lễ kính tất cả các thánh. Lễ này mời gọi hội thánh lữ hành trên trần thế hãy nếm hưởng lễ hội trường cửu của cộng đoàn thiên quốc và hâm nóng niềm hy vọng vào cuộc sống bất diệt. Năm nay là kỷ niệm 1400 năm đền thờ Băng Tion, vốn là một trong những di tích cổ điển và thời danh nhất của đế quốc Roma, được dành làm nơi thờ tự Kitô giáo và được cung hiến cho Đức Trinh Nữ Maria và các thánh tự đạo. Như vậy, ngôi đền dân kính các thần linh ngoại giáo trở thành nơi kính nhớ những kẻ được sách Khải Huyền mệnh danh như là đến từ cảnh gian truân cùng khổ và đã giặt tấm áo của mình được nên trong trắng trong máu của con chiên. Khải Huyền chương 7 câu 14. Về sau, việc mừng kính các thánh tự đạo được mở rộng đến tất cả các thánh. Một đoàn người đông đảo không thể nào đếm xuể, thuộc mọi dân, mọi nước, mọi chủng tộc và ngôn ngữ. Như Thánh Gioan đã mô tả, nơi sách Khải Huyền chương 7 câu 9. Trong năm dành cho các linh mục, tôi muốn nhắc nhở cách riêng các thánh linh mục, gồm những vị đã được tôn phong và được giới thiệu là mẫu gương cho các nhân đức, tâm linh và mục vụ, cũng như những vị với con số đông gấp bội mà duy chỉ một mình Chúa biết. Mỗi người trong chúng ta còn lưu giữ hình ảnh vài linh mục đã từng giúp đỡ chúng ta được lớn lên trong đức tin và cho chúng ta được cảm thấy sự gần gũi của Thiên Chúa nhân lành. Ngày mai, tức thứ Hai mùng 2 tháng 11, được dành để kính nhớ tất cả các tín hữu đã qua đời. Tôi muốn mời anh chị em hãy sống cơ hội này với tinh thần đích thực của Kitô giáo, nghĩa là trong ánh sáng phát xuất từ mầu nhiệm vừa qua. Chúa Kitô đã chết và sống lại, người đã mở lối vào nhà cha, vào vương quốc sự sống và bình an. Ai đi theo Chúa Giêsu ở đời này thì được người tiếp đón vào nơi mà người đã đi trước. Vì thế, khi chúng ta đi viếng thăm nghĩa trang, chúng ta hãy nhớ rằng, trong các ngôi mộ chỉ còn các thi hài của những người thân đang chờ đợi ngày phục sinh. Linh hồn của họ, như Kinh Thánh đã nói, đang nằm trong tay Thiên Chúa. Bởi vậy, cách thức thích hợp nhất và hữu hiệu nhất để tôn kính họ là cầu nguyện cho họ, dâng hiến các hành vi nhân đức tin cậy mến để cầu cho họ. Kết hiệp với hy lễ thánh thể, chúng ta có thể chuyển cầu cho họ được cứu rỗi và được hưởng sự thông hiệp sung mãn với Chúa, đang khi trong đời sẽ được sum họp với nhau để vui hưởng mãi mãi đấng là tình yêu đã dựng nên ta và cứu chuộc ta. Các bạn thân mến, sự hiệp thông các thánh quả là đẹp và an ủi biết mấy. Đó là một thực tại mang lại một chiều kích mới mẻ cho cuộc đời chúng ta. Chúng ta không bị bỏ rơi một mình. Chúng ta hợp thành một đoàn ngũ tinh thần dựa trên tình liên đới khăng khít. điều lành mà mỗi người thực hiện thì mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Và đối lại, hạnh phúc chung của mọi người thì phản chiếu ở nơi từng người. Đó là một mầu nhiệm mà chúng ta đã cảm nghiệm phần nào ở trên đời này, trong gia đình, trong tình bạn hữu, đặc biệt là trong cộng đoàn tinh thần của giáo hội. Nguyện xin mẹ Maria rất thánh giúp chúng ta bước đi mau lẹ trong đường thánh thiện và tỏ ra là mẹ từ bi đối với tất cả các linh hồn của những kẻ đã qua đời. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kính truyền tin với mọi người hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunc habet Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Vini et diciamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante, Christi fili tu incarnation coniovimus, per passionem eus et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Và giờ đây, trước khi kết thúc chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin nhắc lại đây vài đoạn trích từ bài Huấn Đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung khoảng 15.000 tín hữu và du khách hành hương vào sáng thứ Tư mùng 4 tháng 11. Đức Thánh Cha đã nhắc rằng, thần học là việc tìm kiếm một sự hiểu biết có lý về các mầu nhiệm của Mạ Khải được tin nhận bởi Đức Tin. Việc thảo luận thần học lành mạnh trong giáo hội là điều hữu ích và cần thiết, đặc biệt khi nó liên quan đến các vấn đề chưa được giáo quyền định nghĩa, nhưng giáo quyền luôn luôn là điểm tham chiếu. Đức Thánh Cha đã nhắc đến cuộc tranh luận lớn giữa Thánh Bernardo thành Chiaravella, đại diện cho nền thần học đang tu, hay còn được gọi là thần học của con tim, và ông Abelardo, đại diện cho nền thần học kinh viện hay là thần học của lý trí. Trong khi Thánh Bernardo nhấn mạnh trên đức tin, thì Abelardo nhấn mạnh trên trí thông minh, nghĩa là việc hiểu biết qua lý trí. Đức Thánh Cha đã nêu bật sự khác biệt như sau. Đối với Thánh Bernardo, đức tin có sự chắc chắn nội tại dựa trên chứng tá của Kinh Thánh và giáo huấn của các giáo phụ. Ngoài ra, đức tin được củng cố bởi chứng tá của các thánh và sự linh ứng của Chúa Thánh Thần trong linh hồn các tín hữu. Trong các trường hợp nghi ngờ và không rõ ràng, đức tin được che chở và soi sáng bởi huấn quyền giáo hội. Vì thế Thánh Bernardo không đồng ý với Abelardo và nói chung với những người đặt để đức tin dưới sự quan sát phân tích của lý trí. Sự quan sát này dẫn tới một nguy hiểm là chủ trương duy trí thức, việc tương đối hóa chân lý, đem chính các chân lý đức tin ra để thảo luận. Và như thế, nó dẫn đến sự táo bạo không ngần ngại là hậu quả của sự kiêu căng, qua đó trí thông minh con người yêu sách, bắt giữ mầu nhiệm của Thiên Chúa. Trong một bức thư gửi cho Abelardo, Thánh Bernardo đau đớn viết như sau. Trí khôn con người chiếm hữu tất cả và không để lại gì cho đức tin. Nó đương đầu với điều cao vượt hơn nó, dò xét điều cao vượt hơn nó, và làm hư hại các mầu nhiệm đức tin hơn là soi sáng chúng. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên, chúng tôi xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.